Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt trên 50%.
Tháng khuyến mãi Việt Nam Rain Sale 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 15 tháng 11 tới ngày 22 tháng 12 năm 2022 trên phạm vi toàn quốc.
Bà con nông dân Cần Thơ đang chuẩn bị rau màu phục vụ thị trường Tết.
Cần Thơ cũng cân đối nguồn thịt heo để đảm bảo cung cấp cho thị trường từ đây đến cuối năm.
Ý tưởng đổi rác lấy bảo hiểm y tế, kỳ vọng sẽ cung cấp bảo hiểm y tế chi phí thấp cho những người nghèo ở Nigeria.
Vị ngọt vú sữa Phong Điền, niềm tự hào về loại trái cây đặc sản địa phương.
Quý thính giả thân mến, Hồng Linh và Việt Nam vừa tóm được nội dung chính trong chương trình Chào buổi sáng ngày Chủ nhật 13 tháng 11 năm 2022 trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Bây giờ mời quý thính giả cùng đến với nội dung chương trình. Thưa quý thính giả, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký nghị quyết số 148 ngày 11 tháng 11 năm 2022, ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những mục đích của chương trình là cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết 06 bằng những nhiệm vụ giải pháp thiết thực của Chính phủ gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể nhằm đạt được mục tiêu của nghị quyết.
Chương trình đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt trên 50%, tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,9-2,3%, số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2030 khoảng 1.000-1.200 đô thị. Đến năm 2025, 100% các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị. Bảo đảm tối thiểu 100% đô thị loại 3 trở lên, hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị. Đến năm 2030, hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các tiêu chí về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa cấp đô thị tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN.
Phó Thủ tướng yêu cầu căn cứ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước được giao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau đây.
Thống nhất nhận thức, hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, phát triển đô thị bền vững, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành, xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.
Bộ Công Thương vừa tổ chức họp báo công bố tháng khuyến mãi tập trung quốc gia năm 2022, Việt Nam Grand Sale 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 15 tháng 11 này đến ngày 22 tháng 12 năm 2022 trên phạm vi toàn quốc.
Chương trình năm nay sẽ tiếp tục mở ra một mùa đặc biệt trong năm 2022 để tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam chủ động thực hiện các chương trình hoạt động khuyến mại phù hợp nhằm kích cầu tiêu dùng. Không chỉ giảm giá 30-50% như thông thường, mà mức khuyến mại tối đa các doanh nghiệp được triển khai trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm nay lên tới 100%.
Bên cạnh đó, thì các doanh nghiệp sẽ chủ động xây dựng chương trình khuyến mại với nội dung hình thức đa dạng, phù hợp với ngành hàng của mình, nhằm kích cầu tiêu dùng, đưa đến cho người dân hàng hóa tốt nhất với giá cả ưu đãi nhất. Từ đầu tháng 11, các sàn thương mại điện tử lớn đã bắt đầu chương trình sale bơm tấn cho tất cả các ngành hàng. Lịch săn khuyến mại chi tiết từng ngày cũng được tung ra để cho các tín đồ mua sắm online dễ dàng tìm kiếm những mã giá hấp dẫn nhất.
Lễ hội siêu sale 11 tháng 11 là sự kiện khởi đầu cho chuỗi lễ hội mua sắm cuối năm trong chương trình Shopping Season 2022 từ ngày 15 tháng 11 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường cũng đang được kỳ vọng tiếp tục có sức bật tốt, kích cầu phục vụ người tiêu dùng. Các doanh nghiệp, thương nhân tham gia chương trình khuyến mãi kéo dài suốt 2 tháng sẽ được bán giảm giá vượt mức 50%. Còn người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua sắm tất cả các loại hàng hóa dịch vụ với giá rất hấp dẫn.
Theo Bộ Công Thương, thì Việt Nam có tỷ lệ người tiêu dùng mua sắm trực tuyến cao thứ hai trong khu vực Đông Nam Á chỉ sau Singapore. Việc mua sắm online đang trở thành xu thế cho tương lai, khi cứ 100 người dùng Internet thì có 75 người sẽ mua hàng trực tuyến. Thưa quý vị, hiện các hãng hàng không nội địa đã mở bán vé máy bay Tết. Nhu cầu đi lại Tết năm nay được các hãng hàng không đánh giá là sẽ rất sôi động.
ghi nhận tại một ứng dụng trực tuyến đặt vé máy bay, lượng vé bán ra của các hãng hàng không những ngày gần đây đang tăng nhanh. Theo dự báo, Tết năm nay, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dự kiến tăng trưởng khoảng 25% so với thời điểm Tết 2020.
Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào dịp Tết Quý Mão 2023, thì các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch khai thác lên đến hơn 33.000 chuyến. Trung bình một ngày sẽ có hơn 1.000 chuyến bay, với số ghế cung ứng lên tới gần 2.170.000 ghế.
Mặc dù chưa ghi nhận tình trạng cháy vé như nhiều năm trước, nhưng giá vé của các hãng hàng không những ngày cao điểm Tết ở một số chặng phía Bắc hầu hết đã ở mức khoảng 3 triệu đồng một chiều. Do đó, hành khách nên có kế hoạch đi lại sớm và có thể đặt những chuyến bay ngoài các khung giờ cao điểm.
Theo các hãng hàng không thì hành khách càng mua xa ngày đi thì càng có cơ hội mua được vé với mức giá hợp lý, tiết kiệm chi phí. Đồng thời khuyến cáo hành khách nên mua vé máy bay trên website và các đại lý phòng vé chính hãng để đảm bảo không mua phải vé giả hay vé bị nâng giá. Thưa quý thính giả, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc FAO hôm qua cho biết, chi phí nhập khẩu lương thực toàn cầu trong năm dự kiến tăng 10% lên mức gần 2.000 tỷ đô la do giá cả tăng.
Theo báo cáo của FAO, chi phí nhập khẩu lương thực tăng chủ yếu ở các nước có thu nhập cao, phần lớn do giá lương thực thế giới leo thang. Tuy nhiên, tác động của tình trạng này sẽ nghiêm trọng hơn đối với những nền kinh tế dễ bị tổn thương. Chi phí nhập khẩu lương thực ở các nước có thu nhập thấp dự báo không thay đổi, dù khối lượng nhập khẩu có thể giảm 10%.
Thưa quý thính giả, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một trong những vấn đề rất được lãnh đạo thành phố Cần Thơ quan tâm. Trong hội nghị đối thoại với hội viên nông dân vào sáng hôm qua, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thông tin ý tưởng để hội viên nông dân có thể thuận lợi gặp gỡ, trao đổi trong thời gian tới.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, việc gặp gỡ trao đổi tiếp tục được quan tâm trong năm 2023 cũng như thời gian tới. Thành phố nghiên cứu thêm các hình thức không chỉ trực tiếp, trực tuyến từ trụ sở cấp thành phố mà có thể đến tận quận, huyện, xã, phường để nhiều hội viên nông dân tham gia.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có chỉ đạo cho văn phòng ủy ban rồi. Là có cái là sẵn sàng gặp gỡ, gọi là cà phê cuối tuần cũng được. Gặp nhau, cứ có cái việc gì thông qua hội nông dân thành phố, có đại diện lãnh đạo các là hợp tác xã đây, đại diện các bà con nông dân đây muốn gặp là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trao đổi một số việc cụ thể thì chúng tôi sẵn sàng. Hoặc là về các cái mô hình sản xuất của bà con, sẵn sàng đi là xuống thăm mô hình rồi gặp gỡ trao đổi rồi cùng là tháo gỡ khó khăn rồi bàn bạc các cái giải pháp để phát triển mô hình luôn.
Ở Cần Thơ, diện tích nông nghiệp khoảng 80%, còn lao động nông nghiệp chỉ đến 30% trong cơ cấu lao động của thành phố. Khu vực này duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục ngay trong khi dịch bệnh và phục hồi khá nhanh sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tạo kênh thuận lợi gặp gỡ, trao đổi phần nào cho thấy lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm đến việc triển khai các chính sách tam nông, nâng cao chất lượng đời sống bà con nông dân.
Quý thính giả thân mến, còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời điểm này thì nhà nông thành phố Cần Thơ đang tất bật chăm sóc các loại rau màu thiết yếu để phục vụ nhu cầu thị trường trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn.
Năm công dưa hấu của anh Phạm Hoàng Lâm, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, xuống giống cách đây khoảng một tuần. Đây là vụ dưa Tết, tức là vụ dưa quan trọng nhất trong năm, nên anh tập trung theo sát ruộng dưa mỗi ngày. Những ngày qua, trời ít mưa, dưa lên đều, nên đây là thuận lợi bước đầu đối với vụ dưa đầu tiên trong năm. Vụ dưa Tết năm ngoái, cũng với diện tích đó, sau khi trừ mọi chi phí đầu tư, anh còn lời trên 50 triệu đồng. Nên đây cũng là động lực để anh ra sức chăm chút cho vụ dưa này. Anh Lâm cho biết thêm.
Mấy năm trước trồng lâu lắm rồi. Thời tiết thì bước qua tháng 10 sắp lên thì phải cho nó nắng gắt mà ít mưa, không có mưa. Dưa này mỗi người nó trồng nó khác nhau hết, tùy theo người trồng. Nói chung là cái dưa là chủ yếu là thời tiết thôi.
Còn anh Đặng Quốc Thái ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn thì chọn dưa leo trồng để phục vụ bữa ăn trong những ngày Tết. Nhìn ruộng dưa bốn công xanh mướt đang bò thẳng tắp trên vàng để đón nắng mai, hứa hẹn nhiều triển vọng cho anh khi thu hoạch vào thời điểm cận Tết. Năm nào cũng vậy, vụ này anh luôn canh tác rau màu, khi thì bầu bí, khổ qua, hành lá, cứ thế luôn phiên từ năm này qua năm khác. Bởi vì so với lúa thì rau màu Tết mang lại lợi nhuận cao hơn ít nhất là 2 lần. Anh Thái nói rõ hơn.
Thuận lợi hơn, hồi trước rồi làm có lúa không à, lúa không, mặn vụ lúa rồi mình nghỉ, còn bây giờ mình mặn mãn năm được, mặn tới 3-4 vụ được, cũng đỡ hơn mặn lúa, thu nhập nó cao hơn.
Để chuẩn bị cho thị trường Tết Quý Mão 2023, nông dân thành phố Cần Thơ đã xuống giống 1.190 hectare rau màu các loại, trong đó nhiều nhất là dưa hấu 206 hectare, dưa leo với 105 hectare, khổ qua 64 hectare, rau muống 16 hectare, vân vân. Và diện tích rau màu sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo.
Các đồng chí đã có giải pháp là tăng cường cái công tác chuẩn bị về cái con giống, rồi chuẩn bị về vật tư, rồi chuẩn bị về máy móc, rồi hỗ trợ về giống cây con, hỗ trợ về liên kết để bà con có một cái nguồn lực ngay tại lúc này để mà tập trung cho cái sản xuất, phối hợp chặt chẽ với các cái doanh nghiệp để gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ.
Quý thính giả thân mến, Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người sum họp bên gia đình, do đó nhu cầu tiêu dùng đặc biệt là các loại rau màu tăng vọt vào dịp này. Với sự chủ động chuẩn bị của nhà nông cùng các giải pháp chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo thành phố, Tết cổ truyền Quý Mão năm nay, thành phố Cần Thơ sẽ đảm bảo được nguồn cung rau màu phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của mọi người dân vui xuân đón Tết. Thưa quý thính giả, trong khi nhiều biến động của thị trường hàng hóa, khó khăn về vận chuyển, chi phí sản xuất tăng cao do giá xăng dầu tăng, nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng của năm nay vẫn đạt hơn 80 tỷ đô la Mỹ.
Trong đó, xuất khẩu ước đạt 45 tỷ đô la, đáng nói là xuất siêu toàn ngành nông nghiệp cao bất ngờ với trên 7 tỷ đô la, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Có được kết quả trên là nhờ một loạt sản phẩm nông sản chính có giá trị xuất khẩu tăng trưởng mạnh.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu nhóm nông sản chính trên 18 tỷ 800 triệu đô la Mỹ tăng 7,2%, lâm sản chính khoảng 14,4 tỷ đô la tăng 10,7%, thủy sản đạt 9,4 tỷ đô la tăng 32,7%, chăn nuôi 326,9 triệu đô la giảm 8,7%, đầu vào sản xuất gần 2 tỷ đô la tăng 45,3%.
Đến hết tháng 10, toàn ngành có 8 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ đô la, gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ.
Hiện nay giá thủy sản tại Kiên Giang đang nhích dần lên, đặc biệt là các loại cá nước mặn ven biển. Tại huyện đảo Kiên Hải, giá cá bống mú cao nhất là mú cọp rồi tới mú sao, mú đen, dao động trên dưới 170.000 đồng một ký, tăng khoảng 30% so với thời điểm của đầu năm. Giá cá bớp, cá chuộng, cá chim, dây vàng dao động quanh mức 150.000 đến 180.000 đồng một ký, tăng khoảng 35%.
Tại các huyện An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, giá cua gạch khoảng 300.000 đồng một ký, cua thịt khoảng 220.000 đến 250.000 đồng một ký. Ở huyện Gò Quao, Dòng Riền, giá lương ếch, cua đinh cũng biến động tăng khoảng 20 đến 30%.
Giá heo hơi ngày hôm qua tại các tỉnh phía Nam bất ngờ giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký sau nhiều ngày tăng giá.
Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đang dao động trong khoảng 51.000 đến 57.000 đồng một ký, giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký so với ngày hôm qua. Thời gian qua, giá heo hơi biến động giảm nhưng giá thức ăn chăn nuôi và giá vật tư đầu vào của ngành chăn nuôi vẫn không giảm.
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết cũng sẽ tăng lên, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc gia cầm. Vì vậy hiện nay người chăn nuôi cũng chuẩn bị nguồn thịt cung ứng cho người tiêu dùng đón Tết. Mặc dù giá thức ăn chăn nuôi liên tục làm cho giá thành nuôi heo dội lên đáng kể, tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp, các trang trại và hộ nuôi ở Cần Thơ vẫn duy trì và kịp tái đàn để có lượng thịt phục vụ cho dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán năm 2023. Qua rà soát của ngành nông nghiệp, thì sản lượng thịt heo sẽ đảm bảo cung cấp cho thị trường Cần Thơ từ đây cho đến cuối năm.
Dù năm nay giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, nhưng hộ anh Nguyễn Hoàng Ân ở xã Thành An, huyện Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ vẫn cố gắng duy trì 20 con heo nái sinh sản. Anh đã tự phối trộn các nguyên liệu sẵn có ở địa phương để cân đối nguồn thức ăn và chủ động được nguồn heo giống nên đã hạ giá thành sản xuất. Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, anh Ân dự tính xuất chuồng từ 8 đến 9 tấn heo thịt. Dịp Tết tới đây, xã Thành An dự tính xuất chuồng hơn 3.000 tấn và toàn huyện Vĩnh Thạnh khoảng 20.000 tấn thịt heo các loại. Do đó sẽ đảm bảo nguồn cung thịt heo cho toàn địa bàn và luân chuyển sang các quận huyện khác trong thành phố. Anh Nguyễn Hoàng Ân nói.
Nếu mà heo con nhà để ăn nuôi nái thì lời khoảng chừng 300-500 ngàn. Còn nếu mà đi mua heo con mà 1,2 triệu thì nếu mà nó thất thoát thì là lỗ hoặc là lời thảm không có lời.
Ước tính của ngành nông nghiệp sản lượng thịt hơi các loại bình quân mỗi tháng cũng từ 3.000 đến 4.000 tấn. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, tổng đàn heo Cần Thơ hiện giờ là 129.676 con. Thành phố cũng có 213 trang trại chăn nuôi heo với tổng đàn trên 29.000 con. Như vậy, có thể đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu thị trường Cần Thơ. Do đó, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2023, khả năng sẽ cung cấp đủ lượng thịt heo cho người tiêu dùng. Vấn đề trọng tâm hiện giờ là phải phòng chống dịch bệnh gia súc, không để hao hụt số lượng đàn. Bên cạnh đó, hỗ trợ các hộ chăn nuôi heo kết nối tiêu thụ để có giá hợp lý. Ông Nguyễn Quốc Dinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Cần Thơ cho biết.
Mình nuôi heo là cái một trong những cái sản phẩm chủ lực trong cái nguồn cung cấp thịt từ nay tới cuối năm. Thì cái trước tình hình đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo cái hệ thống thú ly ở các quận huyện cũng như xã phường tăng cường cái công tác giám sát dịch bệnh, rồi tăng cường cái công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra về cái kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra và nhập xuất trên địa bàn của thành phố. Rồi ngoài ra thì chúng tôi cũng có tổ chức lấy mẫu giám sát định kỳ đối với các cái bệnh truyền nhiễm.
Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các sở ngành hữu quan tập trung hỗ trợ chăn nuôi heo và kết nối để nông dân có lời.
Còn riêng đối với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đề nghị là cũng hỗ trợ tăng cường cái sản xuất nông nghiệp, rồi cầu nối giữa cái sản xuất tiêu thụ thì từ cái siêu thị, rồi các cái công ty cung cấp thì chất lượng hàng hóa. Thì để đảm bảo cho cái này thì tôi đề nghị chỗ Sở Nông nghiệp với chỗ Sở Công Thương là phải phối hợp cái này cho nó tốt.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng đã chỉ đạo phải đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng thịt heo trong thời gian tới. Đối với các nhà phân phối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cũng cần hợp tác ra soát sản lượng thịt heo đã ký kết hợp đồng với nhà sản xuất và hộ chăn nuôi để hạn chế thiếu hụt cục bộ, làm đột biến giá, gây bất lợi cho người tiêu dùng. Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với những nội dung khác. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG vừa được vinh danh top 1 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022 trong ngành bán lẻ, bán sỉ, thương mại do công ty Alpha B khảo sát và tổ chức với sự bình chọn của gần 60.000 người đi làm có kinh nghiệm và hơn 500 doanh nghiệp trên toàn quốc.
Theo công bố từ Alpha B, P&J dẫn đầu nơi làm việc tốt nhất trong ngành bán lẻ, bán sỉ, thương mại, top 20 trong bảng xếp hạng 100 nơi làm việc tốt nhất năm 2022 và top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn năm 2022. Trong đêm vinh danh, đại diện P&J cho biết P&J luôn chú trọng khai phóng con người thông qua việc khai mở các tiềm năng, giải phóng nguồn năng lượng và sức sáng tạo bên trong của nhân viên. Mỗi ứng viên luôn có một lộ trình phát triển riêng cho từng người và có sự hỗ trợ của các đồng nghiệp.
Hiểu được một trong những yếu tố khiến người lao động gắn bó với doanh nghiệp là sự thuộc về, BNG đã kiến tạo nên mô hình kết nối nhân viên bền vững, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc. Có thể nói, giải thưởng này là sự ghi nhận kết quả của tiến trình xây dựng phát triển chính sách nhân sự, môi trường làm việc với đầy đủ cơ hội phát triển sự nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và lực lượng lao động tài năng đã được phát huy tối đa nguồn lực của BNG. Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa quyết định công nhận 40 sản phẩm OCOP của 21 chủ thể đạt hạng từ 3 đến 4 sao đợt 1 năm 2022, trong đó có 8 sản phẩm đạt 4 sao và 32 sản phẩm đạt 3 sao.
8 sản phẩm đạt 4 sao gồm mắm ruốc ăn liền, tiêu xay, tiêu chín ngào đường và tiêu chín của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh nước mắm Thành Quốc, thành phố Phú Quốc, gạo ST25, lúa tôm, gạo hương sữa R20, gạo R24, gạo R21, chim rơi của công ty cổ phần Điền Tín, thành phố Rạch Giá. Trong 32 sản phẩm đạt 3 sao, huyện An Biên có 14 sản phẩm, huyện Tân Hiệp có 5 sản phẩm, các huyện Giang Thành, An Minh và U Minh Thượng cùng có 2 sản phẩm.
Thành phố Cần Thơ cũng vừa có thêm 18 sản phẩm OCOP sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng sản phẩm, chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022.
Trong đó có 8 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, gồm sản phẩm chả cá tươi, chả cá hấp, khô cá hô ngũ chị, nem nướng, chả viên trứng cút của chủ thể Chương Văn Úc Ba, đông trùng hạ thảo sấy thang hoa, huấn xoa của công ty trách nhiệm hữu hạn đông trùng hạ thảo cờ đỏ huấn xoa, rượu mãng cầu Thới Hưng của chủ thể Vũ Văn Hiến, bưởi da xanh Thuận Phát của chủ thể Trần Thế Thuận, còn lại là 10 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao.
Và tính đến nay thì Cần Thơ có 92 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 58 sản phẩm được công nhận 4 sao và 32 sản phẩm được công nhận 3 sao. Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn xuất khẩu chính ngạch sản phẩm khoai lang trong đề án xây dựng mô hình chuỗi cung ứng khoai lang trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022 tại huyện Bình Tân. Qua đó nhằm cung cấp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân những kiến thức cần thiết cho việc xuất khẩu chính ngạch sản phẩm khoai lang, đồng thời khôi phục lại vùng trồng khoai lang tại huyện Bình Tân.
Buổi tập huấn cũng thông tin những quy định sản phẩm nông nghiệp đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, một số giải pháp thúc đẩy sản xuất tiêu thụ nông sản trong nước và quốc tế, định hướng sản xuất và phát triển sản phẩm an toàn đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, các kiến thức về yêu cầu chất lượng, bao bì, thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với sản phẩm khoai lang và việc hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, mã số sản phẩm, cơ sở đóng gói, vân vân.
Ngành rau quả của Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký nghị định thư cho phép nhập khẩu chính ngạch khoai lang, tổ yến vào nước này. Đây là sản phẩm nông sản thứ 12 và 13 xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc sau 11 loại quả gồm thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, dải và sầu riêng.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, nhu cầu nhập khẩu tổ yến của thị trường Trung Quốc rất lớn, trong khi tiềm năng xuất khẩu tổ yến, yến sào của Việt Nam rất dồi dào, chất lượng tổ yến Việt Nam đã được khẳng định. Hiện nay, cả nước có trên 22.000 nhà nuôi chim yến, sản lượng yến của Việt Nam hiện đạt trên dưới 120 tấn, giá trị tương đương 450 triệu đô la.
Còn đối với sản phẩm khoai lang thì đây là một trong những loại cây trồng quan trọng của nước ta, tập trung nhiều nhất tại huyện Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long với diện tích trồng ổn định ở mức trên 13.000 hectare.
Để chuẩn bị tâm thế cho việc đưa khoai lang xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng mã số vùng trồng, sản xuất khoai theo tiêu chuẩn quy định. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đã làm hồ sơ cho 22 mã số vùng trồng với diện tích hơn 500 hectare cho cây khoai lang xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
Chuyển sang các thông tin về văn hóa xã hội. Festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình 2022 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 tới tại thành phố Ninh Bình. Với tinh thần kết nối lan tỏa giá trị di sản văn hóa của vùng đất cố đô Hoa Lư, Festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình 2022 sẽ là điểm nhấn giúp Ninh Bình kết nối các địa phương nhằm tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa.
Festival sẽ có 5 chương trình chính gồm đêm nghệ thuật khai mạc, lễ hội đường phố, đêm đại nhạc hội di sản, không gian triển lãm di sản của Ninh Bình và các tỉnh thành về tham dự, và cuối cùng là chương trình nghệ thuật bế mạc. Một trong những điểm nhấn trong lễ khai mạc là phần trình diễn trang phục dân tộc Việt Nam của 71 người đẹp tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới năm 2022 diễn ra tại Việt Nam.
Du khách quốc tế tới Nhật Bản trong tháng 10 đã tăng gấp hơn 15 lần so với tháng 9, từ hơn 19.000 người lên gần 290.000 người. Kết quả khả quan trên được cho là do chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng nhập cảnh cách đây một tháng.
Việc nhiều điểm du lịch trở nên nhộn nhịp cũng chứng tỏ hiệu quả rõ nét của các biện pháp kích cầu du lịch. Cơ quan du lịch Nhật Bản kỳ vọng nhu cầu đi lại sẽ hồi sinh theo dự báo của các tổ chức quốc tế. Trong đó, số lượng hành khách hàng không quốc tế sẽ phục hồi lên mức trước dịch vào năm 2025.
Tại Nigeria, đổi rác lấy bảo hiểm y tế là ý tưởng do một công ty bảo hiểm công nghệ sức khỏe triển khai, kỳ vọng sẽ cung cấp bảo hiểm y tế chi phí thấp cho những người nghèo ở Nigeria.
Tại Nigeria, có những người dân nghèo đến mức thu nhập hàng tháng của họ không đủ để chi trả bảo hiểm y tế. Do đó, một ý tưởng mới để giúp những người nghèo có được bảo hiểm y tế đó là thu thập phế liệu và đổi lấy tiền. Người sáng lập SocialCare, ông Nonso Oborum cho biết, ông đã đưa ra ý tưởng này để giúp giải quyết hai vấn đề tồn tại đã lâu của Nigeria là lãng phí rác, có thể tái sử dụng và thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng. Những rác thải nhựa được người dân mang đến đổi sẽ được bán cho các công ty tái chế địa phương hoặc xuất khẩu.
Với 3 ký sắt dụng hoặc là 4 đến 5 ký rác thải nhựa thì có thể đổi bảo hiểm sức khỏe trong một tháng. Còn nếu đổi pin sử dụng một lần thì sẽ được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong một năm. Công ty nghiên cứu Statista cho biết chỉ 3% dân số có bảo hiểm y tế ở Nigeria. Do đó ý tưởng đổi rác lấy bảo hiểm sẽ góp phần thay đổi cuộc sống của người dân tại quốc gia châu Phi này. Thưa quý thính giả, sau 5 năm trùng tu thì tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng ở thủ đô London của Anh sẽ tiếp tục ngân vang đều đặn mỗi ngày.
Dự kiến đồng hồ Big Ben sẽ chính thức hoạt động trở lại kể từ ngày Chủ nhật tuần này. các kỹ sư đã phục dựng được hơn 1.000 bộ phận của chiếc đồng hồ nặng 13,7 tấn. Trong suốt thời gian tu sửa, có hai lần tiếng chuông đồng hồ này được vang lên ngoài thời khắc giao thừa, đó là thời điểm nước Anh rời Liên minh châu Âu năm 2021 và tang lễ của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị hồi tháng 9 vừa qua. Quá trình trùng tu kéo dài 5 năm, bao gồm nhiều dàn giáo, 500 công nhân và cuối cùng đã tiêu tốn 51 triệu bảng từ ngân sách Anh.
Các mặt số mang tính biểu tượng của đồng hồ Big Ben đã được khôi phục lại màu ban đầu, tức là màu xanh phổ, sau khi các chuyên gia phát hiện ra khoảng tối màu dưới lớp sơn đen. Đèn chiếu sáng phía sau mặt đồng hồ từng được chạy bằng khí đốt, nhưng giờ đã được chuyển sang sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng. 700 mảnh đá đã được thay thế, tất cả đều được chạm khắc tại chỗ. Các vết nứt trong khối kết cấu đã được hàn gắn, ngừng rò rỉ và những phần xuống cấp do tác động của xói mòn và rỉ sét đã được sửa chữa. Công ty công nghệ của Đức Volocopter mới đây đã lần đầu tiên thử nghiệm taxi bay không người lái chạy điện trong điều kiện giao thông hàng không thông thường.
Địa điểm thử nghiệm là khu vực bên ngoài thủ đô Paris, Pháp. Mô hình chiếc taxi bay không người lái thử nghiệm được đặt tên là HyX, giống một máy bay không người lái cỡ lớn với 8 cánh quạt, có khả năng cất cánh phương thẳng đứng. Máy bay đã cất cánh cùng một hành khách trong khoang và di chuyển trong khi có các máy bay khác ở gần đó. Thử nghiệm là bước tiến bổ sung cho khả năng khai thác thương mại loại taxi bay này vào năm 2024 khi Pháp đăng cai Olympic.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, vài năm trở lại đây, cây vú sữa ở huyện Phong Điền đã trở thành cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây. Những ngày này, vùng trồng vú sữa tại huyện đang vào mùa thu hoạch. Cùng phóng viên Thái Hằng về Phong Điền để cảm nhận hương vị ngọt ngào của loại trái cây mang thương hiệu của vùng đất này.
Những ngày này, đến Phong Điền, du khách sẽ có dịp ngắm nhìn những vườn vú sữa sum suê, rợp bóng. Trên cành, từng trái vú sữa tím, vàng, trắng, bỗng bẫy, căng mọng, đồng đưa như mời gọi. Thời điểm các nhà vườn thu hoạch, người trèo, người hái, người đóng thùng, phân loại, xuồng ghe tấp nập, thương lái đến thu mua tại vườn, tạo ra một bầu không khí rộn ràng, phấn khởi. Nhiều vườn du lịch Phong Điền mở cửa đón khách du lịch và tham quan, phục vụ khách thưởng thức vú sữa tại vườn và mua về làm quà cho bạn bè và người thân. Chị Trương Thanh Tâm đến từ Bình Dương chia sẻ.
Thì ấn tượng nhất là vú sữa bơ hồng Phong Điền á. Cái trái vú sữa màu sắc nó rất là bắt mắt nè. Rồi trái nó mọng nước ngọt nữa. Rồi dưới nó cũng cái trái phía ngoài nó rất là căng tròn. Đã thưởng thức một lần á thì sẽ nhớ mãi không quên.
Năm nay vú sữa không trúng mùa bằng năm trước, nhưng giá ở mức cao, đầu ra đảm bảo nên thu nhập của nông dân vẫn ổn định. Ông Phan Thanh Trung, trưởng trạm khuyến nông huyện Phong Điền cho biết.
Nói chung là giá cả năm nay thì nó tương đối nó ổn định hơn. Vô đầu vụ sớm thì cũng giá cũng bình quân khoảng gần hơn 50 ngàn một ký. Thì ở Phong Điền thì có 4 cái loại vú sữa cơ bản. Chủ lực nhất là cái lò gèn, thứ hai nữa là cái vú sữa tím, thứ ba nữa là cái vú sữa bơ và cái thứ tư nữa là còn một số giống vú sữa địa phương, vú sữa Cà Na.
Tính đến thời điểm này, bà con nhà vườn đã thu hoạch được khoảng 1.500 tấn vú sữa các loại. Tổng sản lượng vụ mùa vú sữa năm nay ước đạt khoảng trên 12.000 tấn, giảm trên 2.000 tấn so với vụ mùa năm 2021. Dù vậy, bà con cũng rất phấn khởi khi giá bán vú sữa tăng cao so với năm trước. Để có vụ vú sữa thắng lợi, người dân Phong Điền tập trung chăm sóc vú sữa sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn là ưu tiên hàng đầu. Ông Trần Giang Chiến, ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền chia sẻ.
Sử dụng cái thuốc quy sinh bao trái á, nó an toàn cho cái người tiêu dùng dữ lắm, bởi vì nó không có dính cái thuốc bảo vệ thực vật. Cái thứ nhất, thứ hai, sâu bọ nó không xâm nhập trong cái trái, bà con ta cũng không có sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật. Về cái quy trình sản xuất theo cái việt gáp, ứng dụng công nghệ tứ rồi cũng có thay đổi, nó tiết kiệm được cái thời gian.
Để vú sữa Phong Điền ngày càng đạt năng suất, bán được giá cao, ngành nông nghiệp huyện cũng đã có những việc làm cụ thể để hỗ trợ cho nông dân. Ông Nguyễn Úc Em, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phong Điền cho biết thêm.
chỉ đạo cho các cái đơn vị chuyên môn cũng như trạm bảo vệ thực vật khuyến nông để xuống đến tận vườn để hướng dẫn cho bà con cái kỹ thuật bao cháy cũng như xử lý cháy á, cho nó đảm bảo an toàn là chất lượng, cũng như là phân công cán bộ cụ thể thường xuyên đi thăm các cái hợp tác xã để hướng dẫn kỹ thuật cho bà con.
Quý thính giả thân mến, dự kiến đến cuối tháng 2 năm 2023, nông dân Phong Điền sẽ thu hoạch dứt điểm vụ mùa vú sữa. Tin rằng với sự quan tâm của các ngành, các cấp, sự nỗ lực của bà con nông dân, vú sữa Phong Điền sẽ ngày càng phát triển và khẳng định vị thế của một loại trái cây đặc sản. Quý thính giả thân mến, đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.